Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc thăm Việt Nam. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì thăm Việt Nam hôm 27 tháng 6 theo lịch đã có từ trước nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai nước vào lúc mối quan hệ này đang bị căng thẳng bởi những tranh chấp ở Biển Đông. Trong chuyến thăm, ông Dương cùng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh làm đồng chủ tọa Ban chỉ đạo về hợp tác song phương Việt-Trung có mục tiêu tăng cường quan hệ và giải quyết tranh chấp. Phát biểu sau khi đón ông Dương, ông Phạm Bình Minh nói: "Chúng tôi vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước trong thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, cho dù có một số vấn đề còn tồn tại cần giải quyết." Chuyến thăm của ông Dương, người có cấp bậc cao hơn Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, diễn ra vào lúc Trung Quốc giáo diết vận động để các nước khác xem nhẹ một phán quyết sắp được một tòa quốc tế đưa ra có thể làm suy yếu lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông. Các chuyên gia cho rằng ông Dương có phần chắc sẽ không tìm cách giành lấy sự thông cảm từ Việt Nam, vốn là nước có vấn đề về lòng tin đối với Trung Quốc. Gần đây, Việt Nam cũng trở nên gần gũi hơn với Philippines. Ông Trần Công Trục, trưởng ban biên giới chính phủ, nói ông Dương có thể cố gắng vận động các nhà lãnh đạo Việt Nam, song Việt Nam sẽ không thay đổi sự phản đối của mình đối với việc Trung Quốc đòi chủ quyền về hầu hết Biển Đông. Ông Hà Hoàng Hợp, một nhà học thuật làm cố vấn cho chính phủ, nói không có nghị trình bí mật trong chuyến thăm của ông Dương và sẽ không có thỏa hiệp nào về Biển Đông. Mặc dù Việt Nam không tham gia cùng Philippines trong việc khiếu nại về các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại tòa trọng tài ở La Hay, song Việt Nam sẽ có lợi nếu tòa ra phán quyết tích cực cho Philippines. Hà Nội đã đồng thanh cùng Manila trong các lời phản đối về việc Bắc Kinh xây dựng các đảo nhân tạo và những cơ sở quân sự tại những nơi ở đó. Việt Nam cũng phản đối các hành vi của lực lượng tuần duyên Trung Quốc và những vụ mà Việt Nam cho là Trung Quốc vi phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo dự liệu, phán quyết của tòa La Hay sẽ được đưa ra trong vài tuần tới. Nhiều người đang lo ngại về những phản ứng của Trung Quốc trong trường hợp phán quyết này bất lợi cho nước này. Truyền thông Việt Nam bị đánh giá thấp hơn truyền hình Đài Loan trong đưa tin về cá chết. Hồi tuần trước, kênh truyền hình PTS của Đài Loan đã hai lần phát sóng phóng sự dài 60 phút về thảm họa cá chết ở các tỉnh miền Trung Việt Nam gây sự chú ý lớn tại đảo quốc này. Phóng sự mô tả sự kiện cá chết hàng loạt dọc bờ biển 4 tỉnh của Việt Nam và nhấn mạnh nạn cá chết đã làm cho cuộc sống của người dân Hà Tĩnh rơi vào cảnh khó khăn. Trả lời các phóng viên Đài Loan, nhiều người dân địa phương cho biết ngoài sinh kế bị ảnh hưởng trầm trọng, sau khi ăn phải cá trong vùng ô nhiễm, sức khỏe của họ cũng bị ảnh hưởng. Họ cũng cáo buộc thẳng thừng trong phóng sự rằng chính Formosa là nguyên nhân gây ra tai họa cho cái chết của cá. Các phóng viên của PTS đã đưa vào phóng sự nhiều ý kiến tại Đài Loan yêu cầu làm rõ vai trò của tập đoàn Formosa vốn bị nghi là nguyên nhân số 1 gây ra vụ ô nhiễm biển nghiêm trọng tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Rất nhiều người Việt Nam đã chia sẻ phóng sự đó trên mạng Internet. Báo chí chính thống của Việt Nam cũng trích đăng nội dung của phóng sự. Nhiều người Việt Nam đã so sánh lượng thông tin và tính cân bằng trong phóng sự của PTS với những tin bài của truyền thông Việt Nam, bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội. Họ cho rằng truyền thông của Việt Nam đã không dám làm những phóng sự có chiều sâu và phản ánh được mối lo, các suy nghĩ của người dân Việt Nam như các đồng nghiệp nước ngoài đến từ Đài Loan. Họ cũng đặt ra câu hỏi vì sao sự việc xảy ra trên đất Việt Nam mà các phóng viên trong nước lại không đưa tin được tương tự mà phải đăng lại phóng sự của nước ngoài. Bình luận về sự hơn kém giữa báo chí Việt Nam và Đài Loan trong việc đưa tin về vụ cá chết, bà Phạm Đoan Trang, một cựu ký giả và nay là một nhà hoạt động vì các quyền tự do, nói với VOA.
Thông ngoại chính thống của Việt Nam thua hẳn truyền thông của Đài Loan trong cái vụ này. Chúng ta cũng nghĩ là cái sự kiện này xảy ra ở Việt Nam mà chúng ta đã không thực hiện được, trong khi đó họ lại sang Việt Nam họ thực hiện. Tôi cũng có may mắn là được biết đến quá trình làm việc của nhà đồng nghiệp Đài Loan ở Việt Nam. Tôi biết là họ cũng phải vượt qua rất nhiều khó khăn, nhưng tôi xem những phóng sự của họ, thật sự tôi phóng sự của họ rất là cảm động, bởi vì tôi thấy những chi tiết tôi thấy là họ rất là năng động, họ rất là bám sát hiện trường, lắng nghe nhiều bên. Như thế là phóng sự như vậy về mặt nghiệp vụ, về mặt chất lượng của phóng sự, như là về mặt tốc độ, đó là về mọi mặt của truyền thống của Việt Nam cô Đài Loan.
Bà Trang chỉ ra rằng truyền thông của Việt Nam nói chung và đài truyền hình quốc gia VTV nói riêng cũng làm ra các phóng sự về nạn cá chết ở miền Trung, song chỉ tiếp xúc một phía. Bà cũng nhận xét trong khi không đưa tin đầy đủ, toàn diện về vụ khủng hoảng, truyền thông của Việt Nam lại sâu sát quá và rất xuất sắc trong việc vu cáo về các nhà hoạt động đòi thông tin minh bạch về nạn ô nhiễm biển và khủng hoảng cá chết. Trong khi đó, là người trực tiếp làm việc với các nhà báo Đài Loan, bà Trang cho rằng phóng sự của PTS có giá trị và gây xúc động vì nó cho thấy sự quan tâm đến những thân phận của người dân và nhân quyền.
Họ quan tâm là người dân sống ra sao, họ quan tâm là quy mô nó lớn như thế nào, ảnh hưởng người dân ra sao, những biểu tình gì ra sao, nhân dân rất quan tâm, bởi vì họ quan tâm đến nhân quyền, họ đặc biệt quan tâm đến sự kiện là biểu tình.
Lý giải tại sao VTV, Đài truyền hình quốc gia của Việt Nam có đủ các lợi thế về nhân lực, nguồn lực to lớn tại chỗ, cũng như các thuận lợi về mặt pháp lý, song đã không làm ra một phóng sự toàn diện phản ánh quan điểm những người dân bị ảnh hưởng. Bà Trang nêu ra sự khác biệt giữa VTV nói riêng, báo chí Việt Nam nói chung và báo chí Đài Loan như sau.
Phóng viên VTV họ có đủ mọi lợi thế, nhưng với từng đó mọi lợi thế họ không làm được. Bởi vì chính của họ để trong khuôn, họ không nghĩ được người dân, mặc dù họ tưởng họ nghĩ được người dân, có thể ra không phải. Những gì họ làm là chuyên về giải thích đường lối của nhà nước, ủng hộ nhà nước là thứ nhất, giải thích đường lối của nhà nước, giải thích những khó khăn, những cái bất lợi mà nhà nước đang gặp phải, mà quan chức Việt Nam đang gặp phải trong chuyện giải thích cái phản ứng môi trường này. Tức là họ đứng về phía chính quyền, chưa rồi đến những người dân, mặc dù họ tưởng họ đứng về phía người dân, đó là khác biệt căn bản giữa phóng viên của Việt Nam.
Mặc dù nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng phóng sự của truyền hình Đài Loan phần nào động chạm đến lòng tự ái nghề nghiệp của báo giới Việt Nam, song họ cũng cho rằng có phần chắc là các nhà báo Việt Nam sẽ vẫn chọn phương án an toàn là làm theo các chỉ đạo từ nhà nước.